Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Một tuần trôi qua thật nhanh và chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình văn hóa văn nghệ chủ nhật của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau. Khi âm nhạc không chỉ đơn thuần là giải trí, bài của tác giả Trúc Giang đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên. Phần cuối chương trình có truyện ngắn của tác giả Nguyễn Đình Tân với nhan đề Nỗi lòng người cha. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, bằng việc kết hợp giữa âm nhạc và chất liệu văn hóa dân gian, văn học trung đại Việt Nam trong các MV ra mắt khán giả thời gian qua, các ca sĩ trẻ đã tạo nên một không gian âm nhạc mới mẻ, mang đậm bản sắc truyền thống dân tộc, thu hút sự chú ý của công chúng yêu nhạc, đặc biệt là khán giả trẻ, và được giới chuyên môn ghi nhận. Nhiều người đã đặt câu hỏi, phải chăng âm nhạc còn làm được nhiều chức năng hơn, chứ không chỉ đơn thuần là giải trí? Cùng đánh giá phân tích về vấn đề này, tác giả Trúc Giang có bài viết đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên nhan đề Khi âm nhạc không chỉ đơn thuần là giải trí. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Kể một câu chuyện có thật hay lắp ghép những lát cắt được lấy cảm hứng từ những tác phẩm văn học làm chất liệu cho sản phẩm âm nhạc là một trong những xu hướng được các ca sĩ trẻ hiện nay lựa chọn. Công bằng mà nói, đây không phải là những phát hiện mới trong làng nhạc trẻ, bởi xu hướng làm MV có tính chất tự sự đã khá phổ biến hiện nay. Nhưng để tìm ra được những điều mới mẻ, hay ho như kiểu Hoàng Thùy Linh, Đức Phúc thì chưa nhiều. Xem những MV này, khán giả không chỉ được thưởng thức giọng ca mượt mà của ca sĩ, mà còn mãn nhãn với lối phục trang của các nhân vật xuất hiện trong MV. Và hơn cả là được đắm chìm trong câu chuyện được kể bằng âm nhạc, khiến người xem cười đấy, nhưng để rồi lại rơi nước mắt. Khai thác kho tàng văn học hiện thực phê phán với những cái tên quen thuộc của biết bao thế hệ người Việt Nam như Chí Phèo, Cha Con Ba Kiến, Những Mị, A Phủ, Lão Hạc, Thầy Giáo Thứ. Những MV ca nhạc của họ giờ không chỉ đơn thuần là chọn bài hát, đầu tư phục trang, vũ đạo, mà thay vào đó họ quan tâm nhiều hơn đến những thông điệp được gửi gắm trong MV. Coi đây mới là ưu tiên số một khi bắt tay vào thực hiện dự án. Chính vì vậy, trong khoảng thời gian từ 2 năm trở lại đây, những sản phẩm âm nhạc đã đi vào đời sống nhiều hơn, thậm chí nhiều sản phẩm còn thật hơn cả ngoài đời như MV về tình yêu đồng giới, Em đã thấy anh cùng người ấy và Người ta đã bỏ em rồi của Hương Giang Idol. Nhưng để kể một câu chuyện có lớp lang nhằm tái hiện lịch sử của dân tộc thì phải kể đến sự xuất hiện của Hòa Minzy qua MV Không Thể Cùng Nhau Xuất Kiếp đã để lại trong lòng người xem vô vàn những xúc cảm khó quên. Không bàn đến kinh phí đầu tư MV hay trên 100 bộ trang phục Hòa Minzy sử dụng để phục vụ cho việc quay MV, mà chỉ cần bàn đến ý tưởng của ekip, ca khúc, bối cảnh, cũng như sự kỹ lưỡng trong chọn nhân vật xuất hiện trong MV như Vua Bảo Đại, Các Con Của Vua, cũng đủ thấy sự kỳ công và rất có tâm của ekip thực hiện. Không Thể Cùng Nhau Xuất Kiếp kể câu chuyện tình của Hoàng đế Bảo Đại và Hoàng hậu Nam Phương. MV đã thu hút nhiều sự quan tâm của khán giả, đặc biệt là tạo hình cổ trang xuất sắc của Hòa Minzy dưới sự hỗ trợ của Ỷ Vân Hiên, một trong những ekip nổi tiếng về cổ trang tại Việt Nam. Với tạo hình Nam Phương Hoàng hậu, Hòa Minzy diện triều phục hay thường phục đều vô cùng đẹp mắt với phục sức bám sát lịch sử. Cảnh quay dù hiện đại nhưng lại hài hòa, mang đến một bối cảnh lịch sử rất mới. Ngoài ra, phần nhạc của MV cũng rất thu hút với ca từ da diết như viết riêng cho chuyện tình buồn cho chính sử. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và ekip có tâm, sự trở lại lần này của Hòa Minzy đang nhận được nhiều lời khen ngợi từ người hâm mộ ở nhiều độ tuổi. Trong đó, đích thân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, ông Phan Thiên Định đã trực tiếp gửi lời cảm ơn đầy cảm xúc và chúc mừng cho sự thành công của nữ ca sĩ cũng như ekip khi đã đưa Huế và một phần lịch sử của Huế nói riêng, nước Việt Nam nói chung đến với công chúng trong và ngoài nước. âm nhạc đã dần khẳng định vị trí không thể thay thế trong đời sống tinh thần của mỗi cá nhân, đồng thời trong một chừng mực nhất định đã vượt thoát ra ngoài chức năng giải trí để có thể đảm nhận được nhiều trọng trách hơn, mới mẻ hơn, như đánh thức tiềm năng du lịch của những vùng đất, con người trên khắp dải đất hình chữ S, và đặc biệt là tái hiện lại lịch sử, giúp cho lịch sử từ khô cứng trở nên gần gũi hơn, sống động hơn. Qua mỗi MV ca nhạc, dù có thể lượng dài hay ngắn, thì những thông điệp của ekip sản xuất cũng được khán giả nắm bắt một cách cụ thể. Đó là bối cảnh làng quê Bắc Bộ với những khu chợ nghèo, căn nhà mái lá lụp sụp, ruộng đồng thẳng cánh cò bay trong hết thương cạn nhớ, là miền cực Bắc của Tổ quốc với những phiên chợ vùng cao, những váy áo đủ sắc màu của những chàng trai cô gái Mông đang trong độ tuổi cập kê. Dù bị kiềm tỏa bởi những lễ giáo phong kiến, nhưng họ vẫn vươn lên với khát vọng yêu và sống mãnh liệt trong đẩy miệng nói cho mà nghe, có yêu nhau thì đừng làm trái tim đau, đã thực sự chinh phục được những khán giả khó tính. Đó chính là sự thành công khi các nhạc sĩ, ca sĩ đưa văn hóa dân gian vào các sản phẩm âm nhạc của mình. Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh từng khẳng định, tôi tin những chất liệu văn học, văn hóa truyền thống đã nằm đâu đó trong mỗi con người Việt. Những sáng tạo với những góc nhìn khác của người trẻ được lấy cảm hứng từ những chất liệu ấy sẽ dễ đi vào lòng người. Đúng vậy, trong đời sống âm nhạc trẻ những năm gần đây đã xuất hiện rất nhiều những gương mặt nhạc sĩ, ca sĩ trẻ ý thức được trách nhiệm kế thừa truyền thống để nghe và sáng tác nhạc có sức nặng hơn. Ngoài các ca khúc mang chủ đề tình yêu thì vẫn có những ca khúc hit được sáng tác từ chính các bạn trẻ Việt. Có thể kể đến ca khúc Việt Nam ơi, được khán giả yêu mến gọi là bài hát quốc dân. Bài hát đã khơi niềm tự hào chiến thắng của người dân Việt Nam trên sân cỏ. Và sau này còn có thêm những phiên bản được sáng tác dựa theo nhạc lý của bài hát để nói về cuộc chiến chống Covid cũng mang sức nặng không kém. MV thể hiện khát vọng sống, mong muốn cống hiến một phần sức trẻ cho Tổ quốc của thế hệ trẻ là một thực tế không thể phủ nhận và đáng được trân trọng. Nó khiến chúng ta có quyền tin tưởng và kỳ vọng về một sự kế thừa, tiếp nối truyền thống trong âm nhạc trẻ. Theo nhà lý luận phê bình âm nhạc, Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam Nguyễn Thị Minh Châu, thì âm nhạc dân tộc muốn đứng vững trong đời sống, một phần cũng nhờ các bạn trẻ. Thực tế, đời sống âm nhạc trẻ hiện nay không phải không có những sản phẩm lệch chuẩn, xa rời, chân, thiện, mỹ. Với những ca từ sốc, trang phục hở nội y khiến cho khán giả cảm thấy khó chịu quay lưng. Mặc dù vậy, những MV được cho là thảm họa này vẫn được sản xuất tràn lan với lý do người nghệ sĩ đó có một lực lượng người hâm mộ hùng hậu. Thậm chí, có những ca khúc lọt vào top bài hát hay kèm theo những tương tác tràn lan trên mạng xã hội thể hiện sự yêu thích sản phẩm âm nhạc. Mới thấy, giá trị của tác phẩm âm nhạc trẻ không đo bằng thước đo thẩm định của các nhà nghiên cứu, phê bình, mà bằng sức hút của người nghe, người xem qua mạng xã hội. Quay trở lại với Không thể cùng nhau xuất kiếp đang gây bão cộng đồng mạng, mới thấy những sản phẩm âm nhạc được đầu tư kỹ lưỡng, có chất lượng nghệ thuật cao, vẫn có chỗ đứng nhất định trong đời sống âm nhạc. Dù còn có những hạt sạn đáng tiếc, nhưng vốn ngọc còn có vết, huống hồ một sản phẩm âm nhạc Không thể cùng nhau xuất kiếp cũng không là ngoại lệ. Nhưng dẫu là vậy, Không thể cùng nhau xuất kiếp vẫn cho chúng ta hy vọng về một tương lai không xa, những MV nhuốm màu sử thi sẽ tiếp tục được xuất hiện. Sau mối tình của vua Bảo Đại, hoàng hậu Nam Phương, rất có thể sẽ còn có những thiên tình sử đẹp, Nguyễn Trãi, Nguyễn Thị Lộ, vua Quang Trung và Ngọc Hân công chúa, hay tình yêu nam nữ trong cuộc chiến chống Pháp và chống Mỹ của dân tộc. Với dòng chảy của thời gian và sức trẻ, thị trường âm nhạc Việt Nam sẽ ngày càng phát triển, có sự kế thừa những giá trị văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc. Và chỉ cần chúng ta có những định hướng đúng thì âm nhạc sẽ làm được nhiều hơn, chứ không chỉ đơn thuần là chức năng giải trí.
Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi.
trong tiếng tre thơ đùa vui cười và nắng trên lá reo ngày xanh tươi sáng Việt Nam hơn. Từ nơi đồng xanh thơm hương lúa về nơi nhà cao xe sang phố hòa một niềm tin reo ca eo ếch ồ. Từ nơi đào xa mênh mông sông về nơi đồi cao bay mây trắng một vòng tay nối trọn Việt Nam.
Thưa quý vị và các bạn, có thể nói công tác chính sách hậu phương quân đội cũng như phong trào đền ơn đáp nghĩa trong những năm qua đã được các cấp chính quyền, đoàn thể và toàn xã hội quan tâm chăm lo, thể hiện lòng biết ơn và sự tri ân sâu sắc của các anh hùng liệt sĩ, các thương bệnh binh, những người đã hy sinh xương máu cho nền độc lập tự do của dân tộc, cho sự bình yên của cuộc sống hôm nay. Hàng triệu hài cốt liệt sĩ đã được quy tập về các nghĩa trang bên đồng đội và người thân. Điều đó phần nào xoa dịu những âm thầm xót xa, nỗi đau thương mất mát, mong mỏi tìm được phần mộ người chồng, người con thân yêu của mình vẫn cô đơn nằm lại đâu đó dọc đường hành quân hay nơi chiến trường ác liệt năm xưa. Phần cuối chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn của tác giả Nguyễn Đình Tân với nhan đề Nỗi lòng người cha.
Cụ Thiết nằm yên trên giường, đôi mắt già nua đăm đăm nhìn lên trần nhà, bỗng từ từ nhắm lại, hai giọt nước mắt nóng hổi từ đôi mắt chảy xuống vành tai. Từ từ chống tay cố ngồi dậy, dựa vào tường với cái khăn để sẵn cạnh gối, cụ đưa lên lau dòng nước mắt, dụi dụi vào đôi mắt như để cho tỉnh táo hơn. Cụ luồn bàn tay vào dưới gối, kéo ra một túi vải nhỏ, để cái túi vào trong lòng. Hai bàn tay cụ giữ cái túi như sợ nó rơi mất. Đó chẳng phải là tiền hay vàng gì, mà chỉ là mấy lá thư cũ của Tiến, người con trai út viết từ mặt trận gửi về. Mỗi khi để vào trong lòng, cái túi như có hơi nóng chuyển sang tấm thân già nua, làm cho cụ cảm thấy ấm áp hơn. Nhưng sau làn hơi ấm ấy lại trỗi lên trong lòng nhớ thương và say dứt. Đã mấy chục năm nằm lại nơi chiến trường, cụ và các con vẫn chưa tìm được mộ và đưa Tiến về quê. Tuổi cụ đã gần 80 rồi. Liệu cụ còn sống đợi được đến ngày đưa hải cốt Tiến về không? Năm ấy cuộc chiến đấu chống Mỹ cứu nước bước vào giai đoạn quyết liệt. Tiến đang học năm thứ 3 trường Đại học Giao thông Vận tải thì viết thư về nhà bảo là đã làm đơn xin nhập ngũ. Sau khi nói về lý tưởng thanh niên, tiếng gọi thiêng liêng của chiến trường, Tiến nhắc đến hoàn cảnh gia đình với một chị gái làm nuôi dạy trẻ, ba anh trai dạy học cấp 2, cấp 3 đều vào dạng miễn nghĩa vụ quân sự, chỉ còn Tiến. Chả lẽ cả nhà không có ai đóng góp cho công cuộc chiến đấu giải phóng miền Nam sao? Là con út, ở nhà ông bà chỉ quan tâm cho Tiến ăn học. Rất mừng Tiến ngoan ngoãn, học giỏi. Nhưng ông vẫn nghĩ Tiến còn trẻ con lắm. Đọc thư của Tiến, ông biết con trai đã trưởng thành. Ông vui mừng và hy vọng. Tiến được về nhà nghỉ mấy hôm rồi xuống tập trung huấn luyện trước khi lên đường vào Nam. Sau đó, Tiến còn viết về mấy lá thư. Lá cuối cùng, Tiến kể về người đại đội trưởng, về anh em cùng đơn vị, về cuộc sống người lính. Bẵng đi vài năm, cũng không thấy Tiến viết thư về. Hơn năm sau khi giải phóng miền Nam, thì ông nhận được tin Tiến hy sinh. Ông tiếc thương, khóc mấy đêm, nhưng giấu kín nỗi đau trong lòng. Chả gì, ông cũng là một cán bộ lãnh đạo ngành giáo dục về nghỉ hưu. Có biết bao gia đình có con cháu hy sinh, cống hiến như ông, và còn hơn thế. Ông chỉ còn mong sao tìm được hài cốt của Tiến, đưa về quê là ông thỏa lòng. Suốt từ đó đến nay, ông cùng các con tìm kiếm đến các đồng đội cũ, nhưng tin tức chỉ là lờ mờ, chưa rõ hướng tìm cụ thể. Mải chìm vào dòng suy tưởng, cụ Thiết không hề biết thằng Tuấn cháu nội đã lặng lẽ đứng bên từ lúc nào. Ông lại nghĩ về chú Tiến à? Kỳ này cháu đi công tác ở Sài Gòn, cháu sẽ tranh thủ qua Vũng Tàu tìm bác Chấp, đại đội trưởng của chú Tiến ông ạ. Người mà chú còn tả cả hình dáng, tính tình của bác ấy. Chỉ lo là Vũng Tàu đất rộng, nhiều người không biết có khó tìm không. Nhưng khó mấy thì cháu vẫn sẽ cố gắng ông ạ. Cầm tay thằng cháu nội, cụ Thiết nói nhỏ nhưng trầm ấm. Cháu ngoan lắm. Ông biết hầu hết các anh giải phóng thì về nghề cũ hoặc sang quản lý thị trường, thuế vụ. Xem kỹ thì chú Tiến viết nói loáng thoáng, hình như bác Chấp học về rừng, tức là lâm nghiệp, dễ chuyển về kiểm lâm lắm, cháu để ý xem. Vâng ạ, suy đoán của ông rất hợp ý cháu. Cháu được sở lâm nghiệp tỉnh cử đi công tác, thuận lợi quá ông nhỉ, khéo chuyến này gặp may ông ạ. Hai ông cháu cùng thắp ba nén hương, nhìn lên tấm ảnh của chú Tiến, Tuấn khấn. Chú ơi, chú có linh thiêng, hãy phù hộ cho cháu trong chuyến đi này, tìm được chú, để cả nhà sẽ đưa chú về, thỏa nguyện của ông và gia đình. Tuấn vào Sài Gòn, xong việc là quay ra ngay Vũng Tàu, đi thẳng đến chi cục kiểm lâm. Tuấn vào phòng hành chính, hỏi thăm chú Chấp. Chị Văn Thư có nụ cười thân thiện, niềm nở. Có phải chú Chấp, sĩ quan quân giải phóng không? Anh cứ đến phòng bên phải, có biển trưởng phòng pháp chế, là chỗ chú làm việc đó. Tuấn thấy tim đập thình thịch, hồi hộp quá. Cửa mở, Tuấn giật mình trước người đàn ông chạc 50 tuổi, cao to, tóc dễ che, mặt vuông chữ điền, hàm răng vẩu, đúng như trong thư chú Tiến tả. Nhưng trông người này già hơn, tóc đã lốm đốm bạc. Chú rời chỗ ngồi, bước ra nói giọng nam. Đồng chí ở Bắc vào à? Giọng ấm và nhẹ thế này, sao giống giọng một người cùng đơn vị cũ của mình thế nhỉ? Trực giác mách bảo mình đã tìm đúng người cần tìm. Tuấn run lên vui mừng, không giữ nổi bình tĩnh, vồ vập. Dạ, cháu là Tuấn, cháu chú Tiến, cùng đơn vị với chú hồi trước giải phóng. Chú còn nhớ không ạ? Chú Chấp rời ghế, như chạy sang Tuấn. Ông ôm vai Tuấn lắc mạnh. Trời, chú chính là đại đội trưởng của Tiến đây. Chú đi tìm, rồi thư gửi theo địa chỉ, chú nhớ không đầy đủ lắm. Mà sao không liên lạc được? Thật là may quá. Dạ thưa chú, nhà ông bà cháu đã chuyển đi. Bà cháu mất, nên ông cháu về ở cùng với bố cháu. Địa chỉ cũng không còn như cũ. Chú cho cháu biết về chú cháu đi. Người cán bộ kiểm lâm không giấu nổi xúc động trong dòng hồi tưởng kể về người đồng đội cũ đã hy sinh. Đầu năm 1971, đơn vị của chú được bổ sung một số chiến sĩ mới, chủ yếu đang học ở các trường đại học và cao đẳng. Trong đó có chú Tiến của cháu, một thanh niên trẻ, trắng trẻo, thư sinh, nhưng thể hiện là con nhà có giáo dục, nói năng rất lễ phép, khiêm tốn. Tiến hay kể về chuyện gia đình, về quê hương, lấy đó làm niềm tự hào. Có lần chú thăm dò, đây là nơi chiến trường đánh giặc, nhưng đơn vị ta là công binh nên rất cần vận dụng kiến thức, hiểu biết học tập trong trường để phục vụ chiến đấu. Mặt chú Tiến sáng lên bảo, ôi, em cứ nghĩ vào mặt trận là chỉ có cầm súng đánh giặc, không ngờ lại còn được áp dụng tí chút học hành. Thế thì quá là mong ước còn gì, anh cứ giao nhiệm vụ cho em. Bởi vậy, từ việc phá cầu, chữa cầu, mở ngầm, chú đều gọi cho Tiến cùng đi khảo sát, bàn nhau phương án thi công. Tiến tỏ rõ sự thông minh và biết vận dụng thực tế địa hình địa vật tại chỗ nên rất có hiệu quả. Anh em vì thế quý mến cậu ấy lắm. Tiến cũng rất chăm viết thư về nhà, lá nào cũng đọc cho chú nghe, cảm động lắm. Bước sang đầu năm 1975, đơn vị được giao chuẩn bị khảo sát một tuyến đường huyết mạch cho chiến dịch lớn. Trên tuyến này, tuy không là đường lớn, nhưng có vực cao, dốc sâu, nhiều cầu cũ. Nhìn lên bản đồ tác chiến, Tiến đề nghị. Muốn phục vụ tốt nhất, hạn chế thương vong, tăng tốc độ tiến quân, thì ta phải bí mật đi khảo sát đêm ngày. Có tay sờ mắt thấy thì mới có phương án tốt. Chiều hôm đó, chuẩn bị ăn cơm thì có điện báo cầu Phốc Vang đã bị địch đánh sập. Bọn địch nham hiểm thật. Chúng định kiềm chế bước tiến của quân ta. Chú và chú Tiến nhìn nhau ra hiệu, giơ hai ngón tay, có nghĩa là phương án 2. Tiến xách ba lô và dụng cụ đo đạc bảo với chú. Chúng em phải đến ngay, xong việc thì về ăn cơm anh ạ. Nửa đêm thì chú Tiến báo tin về. Đã xác định được khu vực làm đường qua suối. Khối lượng đất đá ít, cây bắc thì có sẵn trong buôn. Em đã liên hệ, dân sẵn sàng giúp đỡ anh ạ. Mới 2 giờ đêm, đơn vị đã tập hợp lên đường đến địa điểm. Đó là một con đường mòn cũ, có sẵn để dân đi lại mùa nước cạn. Cách cây cầu bị phá không xa. Dân bản đã có mặt, ai vào việc nấy. Đến ngang chiều thì con đường đã hòm hòm. Thế này thì ngay đêm nay, xe và bộ đội sẽ hành quân qua. Bỗng có tiếng máy bay xuất hiện, gầm rú trên cánh rừng. Chúng bắn xối xả và thả mấy quả bom xuống khu vực đang làm đường. Chú cho anh em nằm yên vì phỏng đoán nó chỉ oanh tạc vu vơ. Không may Tiến và mấy chiến sĩ trúng bom. Hai người hy sinh tại chỗ, trong đó có chú Tiến của cháu. Cả đơn vị đau xót nhưng cũng không thể chậm trễ. Chú cho anh em chôn cất tạm, đánh dấu mộ trên bản đồ tác chiến và sơ đồ đường ngầm xong. Đơn vị tiếp tục củng cố, chờ bộ binh đến để phục vụ. Sau khi giải phóng miền Nam mấy tuần, chú và các anh em có quay lại, lấy tôn ô tô hỏng, viết sơn đóng cọc lên, viết tên cắm lên mộ từng người. Rồi Tết nào, chú cũng đến thắp hương. Dân ở đó tốt lắm, họ tảo mộ hương khói chu đáo. Sáng mai, chú cháu ta thuê xe đến đấy. Ngược đường số 14, chuyến xe đưa ông Chấp và Tuấn trở lại trận địa năm xưa. Lòng Tuấn bồi hồi, xạo rực khó tả. Tuấn thầm gọi, chú ơi, thế là đã tìm được chú rồi. Ông và mọi người sẽ yên lòng đưa chú về quê. Theo bản đồ tác chiến, đến đúng khu vực cây sồi già. Trời ơi, cây sồi còn đó mà hai ngôi mộ còn đâu? Tất cả đã san phẳng thành bãi trồng sắn. Chú Chấp đăm chiêu, Sực nhớ ra, chú kéo Tuấn đứng dậy, đi đến Ủy ban Nhân dân xã hỏi thăm. Rất may, Ủy ban báo tin là Ban Quản lý Nghĩa trang Trường Sơn đã quy tập về từ mấy tháng trước. Danh sách còn ghi ở văn phòng Ủy ban. Tuấn cảm ơn sự tận tình của ông chấp, rồi lên đường ra Bắc, thông báo cho ông nội và gia đình làm thủ tục vào Nghĩa trang Trường Sơn đón chú về Nghĩa trang quê nhà. Ngày làm lễ đón hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Tiến, có đông đủ đại diện chính quyền, đoàn thể của xã, bà con họ hàng, làng xóm cùng đến tri ân. Cụ Thiết cắm nén hương thơm, lẩm rẩm khấn. Con ơi, thế là nhờ con sống tốt, chiến đấu tốt, nhờ chỉ huy và anh em quan tâm giúp đỡ, giữ gìn phần mộ cho con, mà nay con được về với tổ tiên. Bố rất mãn nguyện, con ơi. Cảm ơn trời Phật đã thấu lòng của bố. Mong trời Phật phù hộ cho ông chấp và gia đình ông ấy mãi mãi thịnh vượng, an khang. Từ trong tấm ảnh người con út chụp từ lúc học đại học nhìn ông, đôi mắt lặng yên như thầm nói lòng biết ơn, tình thương cảm với người cha già nua, nhưng cũng như ánh lên lòng tự hào vì đã đóng góp một phần cho cuộc chiến đấu thần thánh của dân tộc.
Có người lính mùa thu ấy ra đi từ mái tranh nghèo. Có người lính mùa xuân ấy ra đi từ đó không về. Dòng tên anh khắc vào đá núi, mấy ngàn hoa bóng cây tre. Chiều biên cương trắng trời sương núi, mẹ già mỏi mắt nhìn thấy. Việt Nam ơi, Việt Nam, núi cao như tình mẹ, bốn mùa tóc bạc nỗi thương con. Việt Nam ơi, Việt Nam, ngọn núi nơi anh ngã xuống rực cháy lên, màu hoa đỏ phía rừng xa rực cháy lên, màu hoa đỏ trước hoàng hôn. Ra đi từ mái tranh nghèo. Có người lính mùa xuân ấy ra đi từ đó không về. Dòng tên anh khắc vào đá núi, mấy ngàn hoa bóng cây tre. Chiều biên cương trắng trời sương núi, mẹ già mỏi mắt nhìn thấy. Việt Nam ơi, Việt Nam, núi cao như tình mẹ, bốn mùa tóc bạc nỗi thương con. Việt Nam ơi, Việt Nam, ngọn núi nơi anh ngã xuống rực cháy lên, màu hoa đỏ phía rừng xa rực cháy.
trước hoàng hôn.
Thưa quý vị và các bạn, thời lượng của chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này đã hết. Đến đây những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình bằng cách truy cập vào địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.